Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 4 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình các nước vùng Trung Đông, được Đức Thánh Cha nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh năm 2015. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tình yêu Đức Kitô thung bạch tôi, hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thung bạch tôi, trao dâng trót cuộc đời để hiến thân vì thế nhân. Thân phận mong manh nào đâu xứng với ơn thiêng, tình yêu Chúa nhiệm màu con nào khám hết nâng sâu, cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời, nay con xin đáp lời ngài ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thung bạch tôi, hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thung bạch tôi, trao dâng cho cuộc đời để hiến thân vì thế nhân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng. Được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em thì hãy ra khỏi đó, hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Một câu chuyện do người ta tưởng tượng kể lại rằng, khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng dưới thế, Ngài trở về trời và được thiên thần Gabriel đón tiếp. Gặp Chúa, thiên thần lên tiếng hỏi ngay, xin Chúa cho biết công trình của Chúa sẽ được tiếp tục như thế nào ở dưới thế. Chúa trả lời, ta đã chọn 12 tông đồ, một nhóm môn đệ và một vài phụ nữ. Ta đã trao cho họ sứ mạng rao giảng tin mừng đến tận cùng trái đất. Nghe Chúa trả lời như thế, thiên thần Gabriel hình như chưa thỏa mãn nên hỏi tiếp rằng, nếu những môn đệ ít oi đó thất bại thì Chúa có dự tính chương trình nào khác không? Chúa Giêsu mỉm cười, Ngài quả quyết, ta không dự tính một chương trình nào khác, ta tin tưởng vào họ. Vâng, đúng thế, thưa anh chị em. Chúa hoàn toàn tin tưởng vào các môn đệ, mặc dù xét về nhiều phương diện, khi Ngài về trời, Ngài đã để lại một nhóm môn đệ ít ỏi, xem ra không đủ khả năng để chu toàn sứ mạng lớn lao. Mặc dù đức tin của họ còn chập chững, nhưng với ân sủng và thiện chí, họ sẽ hoàn tất sứ mạng Chúa trao. Lịch sử đã xảy ra đúng như thế. Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã tung bước đi rao giảng về Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi, bất chấp mọi cấm đoán, không sợ roi vọt, giam cầm, và xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tất cả các tông đồ, ngoại trừ ông Gioan, đều lấy máu đào để minh chứng lời mình rao giảng. Nước trời như một hạt cải nhỏ bé, đã triển nở thành một cây to lớn bao phủ cả trái đất, chim trời khắp nơi đã có chỗ trú đậu. Hơn 20 thế kỷ trôi qua, đã có biết bao lớp người đủ mọi thành phần, đủ mọi sắc dân, đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Và bây giờ đến lượt chúng ta, những người mang danh Kitô hữu của những năm đầu thế kỷ thứ 21, chúng ta có phụ lòng tin của Chúa Giêsu hay không? Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của các thánh tông đồ, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để rao giảng danh Chúa, nhất là bằng đời sống chứng nhân của chúng con. Amen.
Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống, con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Nghiền giám thống kê của Tòa Thánh cho thấy ơn gọi giảm sút nhiều tại Âu Mỹ. Sau nhiều năm liên tục gia tăng và đạt tới cao điểm hồi năm 2011, ơn gọi linh mục tại Âu Mỹ đang giảm sút. Theo niên giám thống kê của Tòa Thánh, trình bày tình trạng gần đây nhất là năm 2013, số ơn gọi linh mục tăng 1,5% tại Phi Châu, nhưng giảm 3,6% tại Âu Châu nói chung. Riêng tại Anh Quốc, sự giảm sút này là 11,5%, tại Ba Lan giảm 10,1%, tại Đức giảm 7,4%. Tại Tây Ban Nha giảm 1,8%, ngoại trừ Italia tăng 0,3%. Đức Hồng Y Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu nói rằng, ơn gọi ngày nay tăng rất mạnh tại Á Châu, tăng liên tục tại Phi Châu, được phục hồi tại Mỹ Châu Latin, nhưng đang gặp khó khăn nhiều tại Bắc Mỹ, bị khủng hoảng tại Âu Châu và Australia. Trong bài nói chuyện với 5.000 tu sĩ nam nữ hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi thú thật với anh chị em, tôi rất đau lòng khi thấy ơn gọi giảm sút. khi tôi gặp các giám mục, tôi hỏi các vị, Đức Cha có bao nhiêu chúng sinh? Thưa, 4-5 thầy. Khi anh chị em, trong các cộng đoàn dòng tu của mình, nam hoặc nữ, anh chị em có 1-2 tập sinh, và cộng đoàn ngày càng già nua. Và có những đan viện to lớn như ở Tây Ban Nha, chỉ còn lại 4-5 nữ tu già tiếp tục cho đến chết. Tình trạng này khiến tôi bị cám dỗ đi ngược với đức trông cậy, và thưa với Chúa. Lạy Chúa, làm sao vậy? Tại sao cung lòng của đời sống thánh hiến trở nên son sẻ như vậy? Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha cảnh giác các dòng, đừng nhận ơn gọi bừa bãi. Cần chống lại cám dỗ đánh mất niềm hy vọng, và hãy cầu nguyện không biết mệt mỏi như bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Ngoài ra cần chống lại cám dỗ bám víu vào tiền bạc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em biết tiền bạc là phân của ma quỷ. Có những tu sĩ khi thấy không thể có ơn gọi và có thêm con cái trong dòng, họ nghĩ rằng tiền bạc sẽ cứu vãn sự sống. Và họ nghĩ đến tuổi già, làm sao để không thiếu cái này cái kia. Nhưng như thế là không có hy vọng. Chỉ có hy vọng nơi Chúa mà thôi. Tiền bạc không bao giờ mang lại cho chúng ta hy vọng. Trái lại, nó quăng ta xuống. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa đến kéo chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha đã nhắc lại trình thuật tin mừng Chủ nhật thứ tư phụng vụ thường niên 5C, kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi Ngài đã sinh sống, lớn lên trong gia đình, và được mọi người biết đến. Đoạn tin mừng này của Thánh sử Luca không chỉ đơn thuần là trình thuật của một cuộc cãi vã giữa các người đồng hương, như đôi khi xảy ra trong các khu phố của chúng ta, bị dấy lên vì ghen tương. Nhưng nó đưa ra ánh sáng một cám dỗ mà con người tôn giáo, mà tất cả chúng ta luôn luôn gặp phải và cần phải cương quyết tránh xa. Cám dỗ đó là gì? Đó là cám dỗ coi tôn giáo như là một đầu tư nhân loại, và kết quả là giao kèo với Thiên Chúa bằng cách tìm kiếm lợi lộc riêng tư. Trái lại, trong tôn giáo đích thật, nó là việc tiếp đón mạc khải của một vị Thiên Chúa là Cha, và Ngài săn sóc từng thụ tạo, cả thụ tạo bé nhỏ và vô nghĩa nhất dưới con mắt của loài người. Chính đó là thừa tác ngôn sứ của Chúa Giêsu. Trong việc loan báo rằng, không có điều kiện nào của con người có thể là lý do loại trừ. Không có điều kiện nào của con người có thể là lý do loại trừ khỏi trái tim của Thiên Chúa Cha. Và đặc ân duy nhất dưới mắt của Thiên Chúa là đặc ân không có đặc ân. Đặc ân duy nhất dưới mắt của Thiên Chúa là đặc ân không có đặc ân, là không có các cha đỡ đầu, là được phó thác trong tay Ngài. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp. Câu ngày hôm nay được Chúa Kitô loan báo hồi đó có giá trị cho mọi thời, cũng vang lên cho chúng ta nơi đây bằng cách nhắc cho chúng ta tính thời sự và việc cần thiết của ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã đem tới cho nhân loại. Thiên Chúa đến gặp gỡ các người nam nữ của mọi thời đại và mọi nơi trong tình trạng sống cụ thể của họ. Ngài cũng đến gặp gỡ chúng ta. Chính Ngài luôn luôn đi bước trước. Ngài đến viếng thăm chúng ta với lòng thương xót của Ngài, để nâng chúng ta lên từ bụi đất của các tội lỗi chúng ta. Ngài đến để giơ tay ra cho chúng ta và làm cho chúng ta đi lên từ đáy lọ, nơi sự kiêu căng làm cho chúng ta rơi xuống. và Ngài mời gọi chúng ta tiếp nhận sự thật an ủi của tin mừng, và bước đi trên các nẻo đường của sự thiện. Ngài luôn luôn đến tìm kiếm và tìm thấy chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định với các tín hữu, chúng ta có thể là tội nhân, nhưng không được là kẻ hư hỏng. Chúng ta hãy tha thiết nài xin Thiên Chúa, để dẫu chúng ta có yếu đuối phạm tội, nhưng đừng bao giờ trở thành những kẻ hư hỏng, không cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa nữa. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng ngày 29 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Khởi đi từ bài đọc 1, trích sách Samuel, thuộc lại chuyện vua David và bà Bathsheba, Đức Thánh Cha đã phân biệt giữa tội nhân và kẻ hư hỏng. Khác với những người hay phạm tội, nhưng biết ăn năn, kẻ hư hỏng không còn cảm thấy cần sự tha thứ của Thiên Chúa nữa. Con người có thể hay phạm tội, nhưng luôn biết chạy đến với Thiên Chúa, để chân thành nài xin sự tha thứ. Chân thành nài xin, chứ không bao giờ nghĩ rằng tự sức mình có thể đạt được sự tha thứ ấy. Nhưng khi con người bắt đầu trở nên hư hỏng, không còn cảm thấy cần sự tha thứ, thì vấn nạn mới thực sự phát sinh. Tôi không cần Chúa. Đây là thái độ mà vua David vướng phải khi vua say mê bà Bathsheba, vợ ông Uriah, một sĩ quan quân đội, đang chiến đấu trên tiền tuyến. Sau khi vua David ăn nằm với bà Bathsheba và biết rằng bà đã có thai, vua đã nghĩ ra những mưu kế để che giấu hành vi ngoại tình của mình. Vua David là thánh nhân, nhưng cũng là tội đồ. Vua đã sa ngã vì sự thèm muốn và khao khát nhục dục. Nhưng Thiên Chúa vẫn rất yêu mến vua. Vua David cảm thấy an tâm vì quốc gia đang hưng thịnh. Sau khi ngoại tình, với quyền lực của mình, vua đã làm mọi cách để đẩy người tôi trung đến cái chết, khi bỏ nó lại chiến trường, nơi mặt trận nặng nhất. Và cái chết vì gươm đau là chuyện vô cùng bình thường của nhà binh. Sự kiện này xảy ra trong cuộc đời của vua David, khiến chúng ta cũng phải xem xét lại cuộc sống của chúng ta. Liệu tôi có đang chuyển từ tội nhân đến một kẻ hư hỏng không? Vua David đã bước một chân lên nấc thang đầu tiên dẫn đến sự hư hỏng rồi. Vua có quyền lực, vua có sức mạnh. Và chính vì lý do đó, sự hư hỏng rất dễ xảy ra với chúng ta là những người có quyền lực. Cho dù đó là uy quyền trong giáo hội, tôn giáo hay trong kinh tế, chính trị. Bởi vì ma quỷ sẽ khiến chúng ta an tâm và tự nhủ. Tôi có thể làm được, tôi sẽ giải quyết được mọi sự. Sự hư hỏng nhờ ân sủng Chúa, vua David đã được giải thoát khỏi tình trạng này, đã làm thương tổn tâm hồn chàng thiếu niên anh dũng, người đã đối diện với tên Goliath khổng lồ, và hạ hắn bằng một dây phóng đá cùng năm hòn đá cuội nhặt dưới suối. Bởi vậy, hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh với anh chị em một điều thôi. Đôi khi chúng ta phạm tội, hay đời sống của chúng ta quá an toàn, chắc chắn. Chúng ta cảm thấy ổn vì có nhiều quyền lực. Chính lúc đó, sự hư hỏng sẽ bắt đầu. Một trong những điều tồi tệ nhất mà sự hư hỏng gây ra là khiến người ta không còn cảm thấy cần sự tha thứ của Thiên Chúa nữa. Bởi vậy, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, các nam nữ tu sĩ và tất cả mọi tín hữu rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con, xin cứu vớt chúng con khỏi sự hư hỏng. Chúng con là tội nhân, nhưng lạy Chúa, xin đừng để chúng con trở thành những kẻ hư hỏng, không cần đến sự tha thứ của Chúa nữa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sứ điệp Giáng sinh năm 2015 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã duyệt qua một số vùng không có hòa bình trên thế giới, và tha thiết mời gọi mọi người sống thương xót như Thiên Chúa, để cho Chúa Giêsu Kitô cứu thế sinh ra trong tâm lòng và cuộc sống, hầu có sự bình an, niềm hy vọng và lòng thương xót. Loại bỏ mọi hận thù, chiến tranh xung khắc, bất công và tìm lại được phẩm giá là người và là con cái Chúa của mình. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc tới các nước vùng Trung Đông như Syria, Iraq, Libya và Yemen. Xung khắc tại Syria đã bùng nổ ngày 15 tháng 3 năm 2011, với các vụ biểu tình liên tục chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Làn sóng biểu tình nhanh chóng biến thành việc nổi loạn trên toàn nước, rồi trở thành cuộc nội chiến vào năm 2012. Và hiện nay vẫn tiếp tục ngày càng thảm khốc hơn, biến nhiều thành phố và làng mạc Syria trở thành các đống gạch vụn đổ nát, hoang tàn. Các phản đối ban đầu nhằm mục đích yêu cầu Tổng thống al-Assad từ chức và loại bỏ cơ cấu độc đảng Baath. Nhưng rồi với các đụng độ ngày càng khốc liệt hơn, có thêm một lực lượng khác quá khích mang màu sắc Salafist nhập cuộc. Nhờ sự trợ giúp tiền bạc và khí giới của vài quốc gia hồi Sunnit trong vùng vịnh Ba Tư, lực lượng này ngày càng mạnh, và người ta ước đoán có tới 75% chiến binh thuộc quyền nó. Các nhóm hồi cuồng tín này có mục đích chính là thiết lập luật Sharia của Hồi giáo tại Syria. Vì vị trí chiến lược của Syria, các liên hệ quốc tế của nó và cuộc nội chiến kéo dài, khiến cho cuộc khủng hoảng của Syria cũng liên lụy tới các quốc gia láng giềng và toàn cộng đoàn quốc tế. Nhất là khi các lực lượng này tuyên bố thành lập nhà nước hồi IS. Giữa lòng Liên Hiệp Quốc đã xảy ra sự đổ bể sâu rộng giữa Hoa Kỳ, Pháp và Anh ủng hộ các lực lượng nổi loạn. Trái lại, trong khi Trung Quốc và Nga ủng hộ chính quyền của Tổng thống al-Assad, cả trên bình diện ngoại giao cũng như trên bình diện quân sự. Từ năm ngoái, Nga đã gửi vũ khí và quân đội tới Syria, và từ mấy tháng nay đã cho máy bay chiến đấu bỏ bom các căn cứ của các lực lượng IS. Con số người chết trong chiến tranh tại Syria đã lên tới hơn 300.000, không kể hàng trăm ngàn người bị thương, hơn 4 triệu người tị nạn các nước láng giềng và gần 8 triệu người tị nạn bên trong nước. Mặc dù trong các năm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã liên tục kêu gọi hòa bình cho Syria, nhưng tình hình đã không sáng sủa hơn. Ngày 11 tháng Giêng vừa qua, lần đầu tiên các đoàn xe chở phẩm vật cứu trợ được phép tiếp tế cho dân chúng kiệt quệ vì bị vây hãm từ bao tháng qua tại vài nơi. Bên Iraq, là quốc gia láng giềng của Syria, kể từ khi Hoa Kỳ có mặt tại nước này vào năm 2003, và hạ bệ Tổng thống Saddam Hussein, tình hình chính trị xã hội liên tục rối ren và bất an, vì xung khắc bùng nổ giữa các nhóm Sunnit và Shiit, cũng như với các lực lượng chống Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Mặc dù năm 2011, các lực lượng bảo hòa đã triệt thoái hầu như toàn diện, nhưng tình hình vẫn bất ổn với các vụ khủng bố bằng bom người. Chiến tranh Iraq đã khiến cho khoảng 600.000 người thiệt mạng, hàng triệu người tị nạn bên trong và ngoài nước. Bắt đầu từ năm 2012, Iraq chịu ảnh hưởng của cuộc nội chiến bên Syria, vì có sự trao đổi mạnh mẽ giữa các nhóm phiến quân hồi hoạt động trong vùng đông Syria với các nhóm hoạt động trong vùng tây Iraq, đa số thuộc giáo phái hồi Sunnit, căm thù chính quyền Baghdad, theo phái Shiite. Năm 2013, ông Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ nhà nước hồi Iraq, được thành lập năm 2006 như là phần của mạng lưới của tổ chức hồi khủng bố Al-Qaeda, loan báo hiệp nhất nhóm mình với nhóm al-Nusra, là phong trào phiến quân hồi nòng cốt của Syria. Sự hiệp nhất này bị khước từ bởi đa số lãnh tụ của nhóm An-Nusra và Al-Qaeda, khiến cho nhóm Al-Qaeda xa rời nhóm mới thành lập, và thế là nhóm này lấy tên là Nhà nước hồi của Iraq và vùng mặt trời mọc, viết tắt là ISIS hay ISIL trong tiếng Anh. Vào đầu năm 2014, nhóm này kiểm soát thành phố Fallujah và một phần lớn vùng đông Syria, rồi giữa tháng 6 và tháng 7 năm 2015 lan sang vùng Bắc và Đông, đánh chiếm hai thành phố Mosul và Tikrit, rồi tiến sát tới vùng Kurdistan. Trong thời gian này, lực lượng này hoàn toàn bẻ gãy liên lạc với tổ chức Al-Qaeda và tuyên bố thành lập một Califato đại đồng, hai nhà nước hồi IS, có lãnh tụ là Abu Ba al-Baghdadi. Sức tiến của nhà nước hồi bị các cuộc dội bom vào oanh kích của Hoa Kỳ và các dân quân Cua và Skiit hãm hại. Theo Hiến pháp năm 2005, Iraq là một Cộng hòa Quốc hội, Liên bang, Dân chủ và Hồi. Đòi buộc của một sự quân bình giữa các cộng đoàn phản ánh trong việc chia ba chức vụ chính của quốc gia, tuy không được thấy trước trong hiến pháp, nhưng được coi như là nền tảng của sự thỏa hiệp giữa ba lực lượng chính trong nước. Tổng thống là chức danh dự nhất dành cho một người Kurd, thủ tướng được chọn trong cộng đoàn Skiit, và chủ tịch quốc hội được chọn trong cộng đoàn Sunnit. Trong hai nhiệm kỳ, tức cho tới năm 2014, hiến pháp thiết định rằng tổng thống được trợ giúp bởi một hội đồng tổng thống, gồm hai phó tổng thống, một người Skiit và một người Sunnit. Cũng thế, quốc hội có hai phó chủ tịch, một người Skiit và một người Sunnit. Trong khi có ba phó thủ tướng, một người Sunnit, một người Skiit và một người Kurd. Nhưng quy chế này đã bị bãi bỏ vào tháng 8 năm 2015. Quyền lập pháp được dành cho quốc hội, hiện nay, gồm 328 dân biểu được bầu theo tỷ lệ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày tình hình các quốc gia được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến trong sứ điệp Giáng sinh năm 2015 vừa qua, cụ thể là tại Syria và Iraq. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Theo Chúa Kitô lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm cuối cùng của phần 4 trong huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô. Những thách đố ngày nay. Không thể giữ thái độ bàng quan trước viễn cảnh của một cuộc khủng hoảng sinh thái khiến cho những vùng đất rộng lớn trên hành tinh trở nên cằn cỗi và thù nghịch với nhân loại. Những nước giàu đang tiêu thụ các nguồn tài nguyên với một tốc độ không thể duy trì sự quân bình sinh thái, và vì vậy mà các nước nghèo càng trở nên nghèo hơn. Người ta cũng không thể xem thường những vấn đề hòa bình thường xuyên bị đe dọa bởi ác mộng của những cuộc chiến tàn khốc. Chỉ có thể chế ngự lòng tham, sự thèm muốn khoái lạc, việc sùng bái quyền lực, là ba thứ dục vọng không những đã để lại dấu ấn trong lịch sử, mà còn là gốc rễ của những điều ác hại hiện nay, nếu các giá trị tin mừng như nghèo khó, khiết tịnh và phục vụ được tái khám phá. Những người thánh hiến phải biết công bố bằng đời sống và lời nói, nét đẹp của tinh thần nghèo khó và tâm hồn khiết tịnh, khiến người ta thanh thản phục vụ anh chị em, cũng như nét đẹp của vâng phục, vốn làm cho hoa trái của bác ái được trường tồn. Làm sao chúng ta có thể giữ thái độ thụ động khi đối diện với những trà đạp đến quyền cơ bản của con người? phải có một sự dấn thân đặc biệt với một vài khía cạnh triệt để của tin mừng, vốn thường ít được nhận thức, nhưng không phải vì thế mà kém phần quan trọng trong kế hoạch bác ái của giáo hội. Khía cạnh đầu tiên là tôn trọng sự sống của con người từ khi thụ thai cho đến khi chết. Trong sự cởi mở này với thế giới, vốn phải quy hướng về Đức Kitô, sao cho mọi thực tại tìm thấy ý nghĩa đích thật trong người. Những người giáo dân thánh hiến trong các tu hội đời nắm giữ vị trí ưu tiên. Được chia sẻ các điều kiện sống thường ngày, họ hoạt động rất hiệu quả cho nước Thiên Chúa khi tham gia vào các thực tại xã hội và chính trị để đem lại cho chúng một giá trị mới trong tư cách là những người đi theo Chúa Kitô. Chính vì họ sống đời thánh hiến mà không có bất cứ dấu hiệu nào bên ngoài như giáo dân giữa các giáo dân, nên họ có thể làm muối và ánh sáng trong những hoàn cảnh mà dấu hiệu khả thị của sự thánh hiến không được chấp nhận hoặc gây nên trở ngại. Nhìn về phía trước và xa hơn. Là những lính canh buổi hừng đông, các người trẻ nam nữ cũng có mặt trong số những người thánh hiến. Chúng ta thật sự cần những người trẻ can đảm, tự nguyện để Thiên Chúa biến đổi dưới tác động của Thánh Thần và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, trao ban cho mọi người một chính tá vui tươi và trong sáng về việc đón nhận mầu nhiệm Chúa Kitô cách đặc biệt cũng như linh đạo đặc thù của hội dòng. Vì vậy, ước gì họ được nhìn nhận dứt khoát là những tác nhân chính trong việc huấn luyện bản thân. Bởi vì chính họ là những người sẽ phải đổi mới hội dòng để duy trì hậu duệ, nên quả là thích hợp việc họ dần dần đảm nhận các nhiệm vụ chỉ đạo và quản trị sau khi đã được chuẩn bị thích đáng. Được vững mạnh nhờ ánh sáng của lý tưởng, họ trở nên những nhân chứng đích thực của nỗ lực nên thánh, tiêu chuẩn cao của đời sống Kitô hữu. Tương lai của đời sống thánh hiến và sứ vụ phần lớn hệ tại ở sức mạnh của đức tin, các thái độ mà họ hân hoan biểu lộ và những gì Thánh Linh muốn nói với họ. Chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria, thầy dạy và mẹ mọi người. Là người thánh hiến đầu tiên, mẹ đã thực thi đức ái viên mãn. Nhiệt thành trong thánh thần, mẹ phụng sự Chúa, hân hoan trong hy vọng, mạnh mẽ trong thử thách, bền bỉ trong cầu nguyện. Mẹ hằng bầu cử cho chúng ta. Mẹ phản ánh tất cả các khía cạnh trong tin mừng. Mọi đoàn sủng của đời sống thánh hiến được phản chiếu và đổi mới nơi mẹ. Mẹ nâng đỡ chúng ta trong việc thực hiện những cam kết hàng ngày bằng cách biến các lời cam kết ấy trở thành chứng tá của tình yêu phù hợp với lời mời gọi của Thánh Phaolô. Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Để củng cố các định hướng này, chúng ta hãy nghe lại những lời của Đức Gioan Phaolô thứ hai một lần nữa, bởi vì qua đó chúng ta nhận được sự khuyến khích và sự tin tưởng mà tất cả chúng ta cần đến để đối mặt với những nhiệm vụ dường như vượt quá khả năng của chúng ta. Đức Gioan Phaolô thứ hai viết rằng, một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới đang mở ra dưới ánh sáng của Đức Kitô. Nhưng không phải mọi người đều thấy được ánh sáng này. Nhiệm vụ phi thường và cấp bách của chúng ta là phản chiếu ánh sáng đó. Đó là một nhiệm vụ dễ làm ta thối chí nếu chúng ta băn khoăn về sự yếu kém của con người chúng ta, vốn thường làm cho chúng ta trở nên mờ đục và tràn ngập bóng tối. Tuy nhiên, chúng ta có thể chu toàn nhiệm vụ ấy được nếu chúng ta quay về với ánh sáng của Đức Kitô và mở rộng tâm hồn để đón nhận ân huệ biến đổi chúng ta thành thụ tạo mới. Đó là niềm hy vọng được những người thánh hiến nam nữ loan báo trong giáo hội khi cùng với anh chị em mình suốt bao thế kỷ họ đi gặp Đức Kitô phục sinh. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã phê chuẩn tài liệu này của Bộ các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tông đồ. Làm tại Roma, ngày 19 tháng 5 năm 2002, lễ hiện xuống. Hồng y Eduardo Martinez Somalo, tổng trưởng, giám mục Pier Giorgio Silvano Nesti, tổng thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trên đây, chúng ta đã kết thúc việc tìm hiểu huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô và cũng là kết thúc chuyên mục theo Chúa Kitô Sequela Christi nhân năm thánh về đời sống thánh hiến. Trong lần phát tới, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên mục mới có tựa đề Hiểu đề sống đức tin. Kính mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Duy An xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Từ lại trong Đức Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại để chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa. Tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban, Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Từ lại trong Đức Kitô như chim liền cánh, như cây liền cành. Từ lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc khi được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây con tâm linh như mở trào, dòng thời gian quấn trong phút giây trầm lặng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vâng lời ca.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phúc cho những ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Đây là mối phúc thật thứ ba mà chúng tôi muốn tìm hiểu ý nghĩa trong câu chuyện gia đình tuần này. Thương xót thường được hiểu như là một cảm xúc bộc phát trong con người khi họ tiếp xúc với một nỗi khổ đau mà người khác phải gánh lấy một cách bất công hay không đáng để hứng chịu. Đã là người thì tự nhiên ai cũng có lòng xót thương. Còn có một quả tim là còn biết rung động trước nỗi khổ đau của người khác. Cảm xúc này đóng một vai trò quan trọng trong việc thi hành công lý, nhưng lại mang tính cách tiêu cực, bởi vì người đại diện cho công lý có thể thiên vị một cách dễ dàng. Chính vì thế, và cũng vì xót thương là một xúc cảm mà những người thuộc phái khắc kỷ xem nó như là một thứ bệnh hoạn của tâm hồn, không xứng với nhà hiền triết. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, từ để chỉ sự thương xót nói lên một cử chỉ giúp đỡ, một hành động công bình. Từ này cũng chỉ sự giúp đỡ hay sự tử tế mà một thượng cấp dành cho thuộc hạ. Áp dụng cho Thiên Chúa, thì từ này chỉ hành động từ tâm mà Thiên Chúa của giao ước dành cho dân Ngài. Nơi Thiên Chúa, hành động này là một cử chỉ yêu thương hơn là một cảm xúc đơn thuần. Trong Tân Ước, từ được sử dụng để chỉ lòng thương xót, nói lên sự chung thủy của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nói chung, từ này cũng chỉ thái độ mà Thiên Chúa đòi hỏi con người phải có khi đối xử với nhau. Như vậy, khi Chúa Giêsu nói đến lòng thương xót, chúng ta có thể hiểu đó là hành động yêu thương và thủy chung mà con người cần phải chứng tỏ với người anh em của mình. Phúc cho những ai có lòng thương xót, bởi vì Thiên Chúa sẽ thực hiện giao ước yêu thương và thủy chung của Ngài đối với họ. Trong các sách Tin Mừng, đặc biệt Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đã thể hiện và nói rất nhiều về lòng thương xót. Thể hiện lòng thương xót với các tội nhân và kêu gọi lòng thương xót đối với mọi người. Chúa Giêsu thường lên án gắt gao thái độ tự phụ, hay tự cho mình là người công chính của các biệt phái. Qua bao thế kỷ, ý nghĩa của lòng thương xót đã thay đổi tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của các tín hữu. Nhưng có một vài khía cạnh vẫn bất biến, cần được triển khai và áp dụng trong đời sống đức tin, cách riêng trong đời sống hôn nhân. Có ba cách thế để thể hiện lòng thương xót. Một là thụ động, hai là chủ động, và ba là tận căn. Thực thi lòng thương xót một cách thụ động, có nghĩa là thể hiện sự cảm thông, thái độ chấp nhận, chịu đựng trong những hoàn cảnh làm cho mình bị tổn thương và không thể thay đổi được, ít là trong lúc đó. Thực thi lòng thương xót một cách chủ động, có nghĩa là cổ võ, đẩy mạnh sự thay đổi, cải thiện hoàn cảnh mà mình không hài lòng, nhưng có thể thay đổi được. Thực thi lòng thương xót một cách tận căn, trái lại, có nghĩa là cương quyết chống lại những gì mà mình cho là xấu xa, đồi bại. Như vậy, lên tiếng chống lại bất công cũng là một cách thực thi lòng thương xót. Đánh động lương tâm của kẻ làm điều gian ác đã đành, mà còn mang lại công lý và lẽ phải cho những người bị áp bức. Có thể đây là cách thể hiện cao độ nhất của lòng nhân từ. Chúa Giêsu đã thể hiện lòng thương xót trong cả ba cách thế trên đây. Hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Không ai yêu thương và tha thứ cho những kẻ bé mọn, những người bị đẩy ra bên lề xã hội, những người tội lỗi cho bằng Ngài. Nhưng khi phải lên tiếng chống lại bất công, thì cũng chẳng có ai đi đến tận cùng cho bằng Ngài. Cuối cùng, từ trên thập giá, hành động xót thương cao độ của Ngài chính là tha thứ cho các lý hình của Ngài. Qua các thế kỷ, các tín hữu Kitô đã sống mối phúc thật này bằng nhiều cách khác nhau. Trong cùng một hoàn cảnh, người ta cũng có thể hiểu và sống mối phúc thật này tùy theo tính khí của mỗi người. Lòng thương xót được thực thi với nhiều đối tượng khác nhau. Có ba loại người luôn kêu gọi lòng thương xót. Trước hết là những người nghèo khổ. Họ là những người nghèo về mặt kinh tế. Họ là những người bị đàn áp về mặt chính trị. Họ là những người bị xã hội đẩy ra bên lề. Đối với họ, các tín hữu Kitô phải luôn thể hiện lòng thương xót, niềm cảm thông, sự quan tâm. Đối với những hoàn cảnh và cơ cấu bất công, khiến cho con người phải trở nên nghèo khổ và bị áp bức, các tín hữu Kitô cần phải thực thi lòng thương xót một cách tận căn như chính Chúa Giêsu. Lên tiếng chống lại bất công, tố cáo bất công, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để tranh đấu cho công lý. Đó là thể hiện cao độ nhất của lòng thương xót. Nhưng lòng thương xót không chỉ dành cho những người nghèo khổ, những người bị áp bức. Đối tượng của lòng thương xót còn phải là những con người lãnh đạm, những con người không muốn thay đổi. Trong trường hợp này, lòng thương xót sẽ có nghĩa là mời gọi, thúc đẩy, động viên, để thay đổi, để cải thiện, để lớn lên. Cuối cùng, còn một hạng người nữa mà lòng thương xót cần phải nhắm tới. Đó là những người tự cho mình là người công chính. Điển hình của hạng người này là các biệt phái trong Tin Mừng. Họ là những người tuân giữ lề luật, không mảy may sai chạy. Họ là những con người đạo đức, nếu lấy việc tuân giữ làm chuẩn mực để đo lòng đạo đức. Nhưng kể từ lúc lòng tự phụ và sự hãnh diện đã trở thành động lực thúc đẩy việc tuân giữ lề luật và sống thánh thiện, họ chỉ còn là những con người đáng thương. Sự giả hình đã nhận chìm họ trong hố sâu của kiêu căng. Thể hiện lòng thương xót đối với hạng người này, như Chúa Giêsu đã bộc lộ với các biệt phái, đòi hỏi nơi các tín hữu Kitô một thái độ thẳng thắn và can đảm. Chúa Giêsu không loại trừ một ai khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, Ngài đã không ngần ngại nói lên sự thật. Hiểu như thế về đối tượng của lòng thương xót, chúng ta sẽ thấy rằng lòng thương xót có thể được thực thi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước hết, và đặc biệt hơn cả, là trong phạm vi gia đình hay trong cộng đồng nhỏ mình đang sống. Chúng ta vẫn nói, bác ái bắt đầu từ trong nhà. Không thể thực thi lòng thương xót với những người cùng chung sống dưới một mái nhà, thì làm sao có thể tỏ lòng thương xót với những người xa lạ? Có khi, chính những người sống kề cận bên chúng ta mới là những người cần được thương xót hơn ai hết. Chỉ khi nào lòng thương xót đã được thực thi trong phạm vi nhỏ bé, chúng ta mới có thể nói đến những cuộc tranh đấu trong những quy mô rộng rãi hơn vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Những lộc non đâm chồi xanh tươi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vàng đàn én lao sao ngang trời, tha thiết lời ca dâng về thiên cung câu khấn nguyện. Chúa xuân muôn đời mang bình an xuống trần gian. Ôi một năm qua biết bao ngọt bùi cay đắng, ôi miền quê hương suối trong sa mạc đam mê, ngàn vạn tiếng thương giờ đã phai cùng tháng năm dài. Nguyện cầu Chúa thương người thứ tha và ban phúc, xua tan mây sầu đón chào Chúa xuân giáng trần.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi bước vào thời gian kết thúc một vòng quay 365 ngày. Không khí xuân đang tràn về trên khắp các nẻo đường phố. Những giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp qua, hòa với niềm vui chung của dân tộc Việt Nam đón mừng một cái Tết cổ truyền. Đây là giây phút thuận tiện để chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa về biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta qua từng ngày sống. Như Chúa Giê-xu thường vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, chuyển vãng với Chúa Cha, trong thinh lặng, chúng ta trải lòng mình ra để lắng nghe tiếng Chúa, cùng tính sổ chuyện tâm hồn, cùng nhìn nhận về thái độ sống của chúng ta đối với Chúa và với tha nhân. Đây là lúc chúng ta phải nhìn lại tội vô ơn. Thiên Chúa vẫn thi ân cho ta qua mọi người xung quanh, đó là ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình, trong cộng đoàn, những người ta yêu thương và cả những người đang có nỗi bất hòa với ta. Chúa đã dùng họ dưới nhiều hình thức để làm ơn cho ta, thế mà ta có nhận ra điều đó để cảm ơn Chúa hay không? Đây là lúc chúng ta phải nhìn lại tội tự mãn. Thiên Chúa muốn ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo vật, trong mỗi người sống bên cạnh ta, bất kỳ họ giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, thánh thiện hay tội lỗi, người lớn hay nhỏ, mỗi biến cố vui buồn, mỗi hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn đều mách bảo chúng ta cảnh tỉnh và tìm ý Chúa. Thế mà ta lại tự mãn, không cần đến ai, hay cố tình khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Đây là lúc chúng ta phải nhìn lại tội thờ ơ. Chúa không hề tính toán, sẵn so với ta điều gì, kể cả việc ban con một yêu dấu cho ta. Thiên Chúa quyền năng và quảng đại ban cho mỗi người chúng ta đủ 24 giờ một ngày, đủ sức khỏe để chu toàn bổn phận, đủ khả năng đặc biệt để dấn thân phục vụ bất kỳ ai. Thế mà ta không sử dụng đúng để tôn thờ Chúa. Ta đến với Chúa một cách thờ ơ, máy móc. Ta thích những bữa tiệc hội hè đình đám hơn là những giờ cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Ta có thái độ sống ù lì, không tự bồi dưỡng thăng tiến bản thân và sẵn sàng quảng đại giúp đỡ tha nhân. Hãy sám hối vì có đôi lúc chúng ta yếu đuối, chiều theo những dục vọng thấp hèn ngược với thánh ý Chúa. Hãy xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau vì có những lúc chúng ta gây chia rẽ bất hòa, chưa sống trọn những điều Chúa đã dạy. Lúc này đây, chúng ta lắng nghe nhịp bước của thời gian đang dần trôi qua. Mỗi phút giây qua đi đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu bao la của Chúa quả là một mầu nhiệm mà lý trí của chúng ta không lý giải được, chỉ biết rằng tình Ngài yêu ta là vô bờ, vô bến. Lạy Chúa, thời gian là của Chúa. Một năm qua, chúng con đã lãnh nhận muôn điều thiện hảo. Lời tri ân chúng con nguyện mãi dâng lên. Để đáp đền, chúng con nguyện sẽ canh tân sửa đổi đời sống bằng cách xây dựng sự bình an trong tâm hồn, xây dựng cuộc sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con một năm mới nhiều ân sủng, nhiều niềm vui và sức khỏe để chúng con phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân và hăng say loan báo tin mừng cho mọi người. Amen.
Khi như lộc non đâm chồi xanh tươi dưới ánh xuân, khi nắng rộn vàng đàn em lao sao ngàn trời, tha thiết lời ca dâng về thiên cung câu khấn nguyện. Chúa xuân muôn người mang bình an xuống trần gian. Ôi một năm qua biết bao ngọt bùi cay đắng, ôi miền quê hương suối trong sa mạc đam mê, ngàn vạn tiếng thương giờ đã phai cùng tháng năm dài. Nguyện cầu Chúa thương người thứ tha và ban phúc, xua tan mây sầu đón chào Chúa xuân sang trần, mừng xuân thắm tươi mừng Chúa ngôi lời, mừng gió mời tình xuân nồng, chào xuân khắp nơi, chào xuân ngất ngây và chúc khắp nơi thắm gươm hồng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.